và thỉnh đại chúng đọc bán rượu.
Buôn bán rượu phạm tội trọng.
Mình không uống mà tội lại nặng. Còn chính mình uống ấy, thì tội lại nhẹ. Mình không uống nhưng mà mình bán. Khi mà mình bán thì mình mong có lời. Cho nên cứ mong người mời người này uống để mời người kia uống để người ta mua. Người ta mua thì càng nhiều mình càng được lãi. Cho nên cái tâm mong cho nhiều người bị say sưa, cái tâm ấy thành trở thành độc ác. Cho nên tội nặng. Con đọc tiếp.
May bán hoàng, ngu muội, đần độn, điên cuồng, hung bạo cho chúng sinh, nên phạm căn bản trọng tội.
Con vừa đọc con nói cái gì đây? Sống không cho bán rượu, cũng không cho uống rượu. Ở đây nói vì sao mà cái tội này nó thành tội nặng. Ai mở trí tuệ cho người ta này, cái gì nữa, khuyên người ta làm việc thiện nè, dạy người ta cái con đường quang minh vô thượng bồ đề. Con đường quang minh vô thượng bồ đề là con đường gì?
Dạ, mô Phật không biết Phật này là con đường đưa đến quả vị Phật.
Thế tức là con thai mở trí tuệ cho đến ngày được trí tuệ hoàn toàn để dạy bồn mình phát nguyện, dạy người ta phân biệt được phải quấy thiện ác tránh tà để người ta sống đúng con đường, người ta về cõi cảnh Phật. Thế mà ngược lại nguyện thì thế mà bây giờ cho người ta uống rượu thì sao? Đem hôn mê này, đem tán loạn này, đem ngu muội này, đem đần độn, đem điên cuồng, đem hung bạo cho chúng sanh. Có phải uống rượu là mình những cái chuyện này không? Thế bây giờ mình đem những cái cho người ta thì cho nên tội nặng lắm.
Tranh khởi trí tuệ minh đạt là vì việc trường phải quấy thiện ác chánh tà để tiến về chánh
đắc thì bây giờ mình dạy người ta trí tuệ. Có trí tuệ nghĩa là gì? Có trí tuệ nghĩa là minh đạt. Minh là tỏ tường, sáng suốt. Đạt là biết rõ được. Biết rõ cái gì? Biện biệt được cái đâu là phải, đâu là quấy, đâu là thiện, đâu là ác. Thế cái người say rượu thì còn có thể minh đạt được những cái chuyện này không? Thế cho nên có tội.
Là chữ biện biệt là gì hả thầy? Và chữ biện biệt thì
biện biệt là phân biệt, biện là minh ra cái trắng cái đen, cái phải cái trái, cái gọi là mình biện được, tức là thành tựu được.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Thỉnh thầy giải cho con, mở một tiệm rượu bằng tội bằng
đặt 10 dâm xá. Dâm xá tức là một cái nơi bậy bạ, người ta những cái người ta dùng những người nữ để làm những chuyện bậy. Thế cho nên ở đấy là một cái nơi đồi bại, khiến cho mọi người sỉ nhục. Thế cho nên cái tội nặng. Thế mà ở đây nói rằng mở một tiệm rượu bán rượu là tội còn nặng gấp 10 cái tội kia. Thì nghĩa là tội nặng lắm. Tai hại. Đây phân biệt uống rượu với bán rượu, cái nào nặng hơn? Tuy uống rượu thì tai hại nặng nề đấy. Thế nhưng mà chỉ cái bản thân mình ấy chịu khổ thôi. Chứ còn bán rượu ấy là làm cho nhiều người khốn khổ. Thế cho nên Phật kết cái tội bán rượu nặng hơn tội uống rượu. Uống rượu đã khốn khổ điêu linh rồi. Thế nhưng chỉ cái người ấy khốn khổ thôi. Còn bán rượu là dụ dỗ những người khác để người ta uống rượu, để người ta chịu khốn khổ. Cho nên Phật kết tội bán rượu thật nặng. Ở đấy bán rượu thì thuộc về tánh tội hay thuộc về giá tội?
Dạ,
á, tức là để ngăn ngừa, để ngăn ngừa những cái họa hại. Thế vậy thì bán rượu thuộc về tánh hay thuộc về giá tội? Về giá. Tiết đoạn này nói cái gì đây? Chuyện này chuyện ở bên tàu. Thế ngài được suy tôn là đấng minh quân. Thế nào gọi là minh quân? Là ông vua. Minh là sáng suốt. Và ông vua sáng suốt thì dân được nhờ. Cho nên người ta tôn xưng ngài là đấng minh quân. Vì sao ngài được tôn xưng là đấng minh quân? Có người làm được rượu đem dâng cho ngài. Có làm được rượu quý khéo cho nên đem dâng lên vua. Tưởng là thế nào cũng được thưởng. Thường những các ông vua khác khi người ta đem cho, dâng cho mình những cái tài, những cái khéo thì bao giờ cũng thưởng. Nhưng mà đây ông vua này, ông người ta đem dâng rượu thì ông ấy cũng nếm, ông ấy uống thử. Ông ấy uống, ông ấy thấy ngon, đấy, ngọt lại say. Ông ấy thấy nó có hương vị ngon. Thế là ông ấy nghĩ ngay ra rằng sau này nếu mà cái loại nước uống này mà được chế tạo thì thiên hạ nhiều người sẽ mê say mà rồi nguy hiểm. Cho nên ông ra lệnh cấm tiệt, cấm từ cái người này không được làm rượu, mà cấm cả nước không ai được chế tạo ra rượu, không cho làm rượu, bán rượu, uống rượu. Ông cấm luôn cả nước. Thế vì thế cho nên sử sách ở xứ Trung Hoa ghi chép ngài là một đấng minh quân, sáng suốt, thấy được cái nguy hiểm của rượu mà cấm để đỡ cho nước tàu một thời gian chịu cái tai nạn về rượu. Ở đây, câu nói lịch sử khắp thế giới suốt xưa nay chứng minh sự thật này. Sự thật này là sự thật nào? Sự thật này là cái gì? Thật này tức là sẽ có khắp thế giới suốt xưa nay chứng minh cái sự thật này là những người, có những người vì uống rượu mà khuynh ra bại sản. Thế nào gọi là khuynh ra bại sản? Là nghiêng đổ. Gia là gia đình. Cái gia đình bị nghiêng đổ. Thế còn thế nào là bại sản? Sản là tiền của, tài sản mà bị bại đi, bị hủy bại đi thì còn không? Thế là lịch sử khắp thế giới, lịch sử nước Việt Nam, lịch sử nước Tàu, lịch sử Âu Châu, ở đây nói khắp thế giới đều có những chuyện những người vì uống rượu mà tan nhà nát cửa, khuynh ra bại sản. Ở chùa chúng ta lâu lâu cứ có các bà đến khóc lóc xin tu, bởi vì con thì còn bé mà chồng thì cứ uống rượu, uống rượu về đánh vợ, có bao nhiêu tiền rồi bỏ bê, và vừa tốn tiền về uống rượu mà vừa bê tha, không có thì giờ say lướt khướt, đâu có thì giờ mà làm ăn đứng đắn để mà có tiền bạc nuôi vợ nuôi con. Đã không có tiền bạc nuôi vợ nuôi con lại còn say mê, không lúc mê biết cái gì nữa. Thế là cứ nhà vợ mà đánh sống đánh chết chứ không phải đánh thường, đánh đến mất mạng. Thế cho nên những các bà vợ cứ đến chùa khóc, nhưng mà vì con thì còn bé bỏ cũng không được. Thế cho nên thành gia đình cứ tan nát. chuyện tai nạn vì rượu thì khắp thế giới, khắp các nước, chỉ có điều là bây giờ không có những cái ông minh quân, những ông vua như là vua Võ Đế này để mà cấm tuyệt như trong nước không được phép làm rượu. Ấy thế thì đỡ khổ. Có cái lạ là ai cũng biết rượu là tai nạn. Tất cả các trường học, thầy giáo đều dạy các học trò rượu là tai nạn. Nhưng mà khắp các nước vẫn cứ bán rượu, vẫn cứ uống rượu để vẫn khốn khổ với nhau. Thì cái này không biết tại sao. Trong lịch sử chỉ chép có một cái ông vua này, ông ấy sáng suốt, ông ấy cấm tiệt cái chuyện làm rượu. Thế cho nên người ta ca ngợi ngài là một vị, một ông thánh, một thánh quân, một minh quân. Tiếp, cho đến uống rượu say sưa cũng đọa địa ngục.